Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 4. Đứa trẻ bị ngã có bị thương không? Ta hỏi, ánh mắt thoáng hiện sự lo lắng. Thúy Nhi nhanh chóng cúi người bẩm báo, mặc dù có chút phàn nàn nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra đứa trẻ. Sau khi xác nhận không có gì đáng lo, nàng quay lại gật đầu báo tin tốt. Nhìn thấy áo của đứa trẻ bị rách, ta bảo Thúy Nhi lấy một ít bạc vụn cho cha mẹ đứa bé, rồi mới ra lệnh cho phu xe tiếp tục hành trình. Không ngờ, khi xe ngựa vừa đi không xa, một nhóm người quen xuất hiện. Đó là Trình Chiết Nam cùng vài vị đồng liêu của hắn. Thẩm tiểu thư quả nhiên hiền thục, đúng như lời đồn. Một người lên tiếng khen ngợi. Đúng vậy, nghe nói lần trước tiểu thư còn quyên góp tiền bạc cho quân đội Cố gia. Một người khác phụ họa. Thẩm tiểu thư quả là nhân nghĩa. Đám người xung quanh ai nấy đều tán thưởng. Trình Chiết Nam đứng đó, ánh mắt dõi theo chiếc xe ngựa hoa lệ của ta, không hiểu vì sao lại thoáng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Trình huynh, chúng ta đi thôi. Ừ, được. Trình Chiết Nam hoàn hồn, cùng đám người tiếp tục rời đi. Khi đến lầu nghỉ, quân đội của Cố gia vẫn chưa đến. Ta hít sâu hai hơi, sau đó dặn dò những người hầu chuẩn bị sẵn các vật tư để giao cho quân đội, mọi thứ đều phải được sắp xếp ngăn nắp và đúng thứ tự. Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa vang vọng. Từ xa, cố tướng quân dẫn theo đoàn binh tiến đến, khí thế bừng bừng. Quan viên và dân chúng tiễn đưa đông kín hai bên đường. Cố công tử khoác trên mình bộ giáp sáng lấp lánh, dáng vẻ uy nghiêm, nhưng khi vừa nhìn thấy ta, hắn liền khựng lại. Hắn xuống ngựa, bước nhanh về phía ta, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Thầm. Ta bước lên, cắt ngang lời hắn. Lễ vật đã chuẩn bị xong, chờ ngài Khải Hoàn trở về, ta sẽ tự mình chuẩn bị sính lễ, theo ngài hồi kinh. Lời ta vừa dứt, đám đông xung quanh trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng ta. Cố công tử đứng ngẩn người một lúc, viền mắt đỏ lên. Hắn bước nhanh hơn, kéo ta vào lòng, ôm chặt lấy, giọng nói nghẹn ngào. Ngốc quá, dù chỉ là một chút đường lui, nàng cũng không để lại cho mình. Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt kiên định. Không cần đường lui, ta chỉ chờ ngài bình an trở về. Cố tướng quân đứng bên cạnh cũng xúc động không thôi, ông trầm giọng nói. Vì nhi yên tâm, con trai lẫn binh sĩ của lão phu nhất định sẽ toàn vẹn trở về. Ta cúi người hành lễ, đáp lời. Đa tạ cố bá bá, mong bá bá và mọi người chăm sóc tốt cho nữu nữu. Chúng ta ở kinh thành sẽ cầu nguyện mỗi ngày, mong các người bình an trở về. Nói xong, ta lùi lại một bước, buông cố công tử ra, nhưng trong mắt đã thoáng ngấn lệ. Cố công tử nhìn ta lần cuối, sau đó dứt khoát quay người, dẫn đầu đoàn quân. Để lại phía sau là một lời hứa chưa hoàn thành và ánh mắt đầy hy vọng của ta. Nhất định sẽ bình an trở về. Cố công tử trầm giọng hứa, ánh mắt kiên định. Sau khi nhận lời chúc bình an từ ta, hắn mới xoay người lên ngựa, dẫn đầu đội quân rời đi. Ta đứng đó nhìn theo bóng lưng dần khuất của đoàn quân, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Ta thầm cầu khấn. Cố bá bá, cố công tử, xin hãy nhất định bình an trở về. Sau khi đoàn người tiễn đưa dần tản đi, ta thu hồi ánh mắt, chuẩn bị lên xe ngựa trở về phủ thì bất ngờ gặp phải một bóng dáng quen thuộc. Trình Chiết Nam đứng trước mặt ta, dáng vẻ như đang cố kiềm chế điều gì đó, hắn mở miệng nói. Thẩm tiểu thư, có thể cho ta vài lời được không? Ta còn chưa kịp đáp, Thúy Nhi đã đứng chắn trước ta, giọng đầy cảnh giác. Trình đại nhân, tiểu thư nhà ta e rằng không tiện. Chỉ một câu thôi. Trình Chiết Nam lùi lại một bước, dường như sợ ta sẽ lập tức rời đi, giọng điệu trở nên vội vã. Thúy Nhi vẫn còn định nói thêm, nhưng ta khẽ giơ tay ngăn nàng lại, giọng điệu lạnh nhạt. Trình đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, có chuyện gì, ngài cứ nói trước mặt Thúy Nhi. Thái độ xa cách của ta khiến Trình Chiết Nam thoáng ngập ngừng, hắn đứng đó lúng túng một lúc lâu, cuối cùng mới khó khăn thốt ra. Người, với cố công tử là thế nào? Thúy Nhi lập tức biến sắc, không chút khách khí mà đáp. Trình đại nhân, Ngài thật quá phận. Chuyện của tiểu thư nhà ta, tự nhiên sẽ do bậc trưởng bối làm chủ, đâu đến lượt ngài xen vào. Trình Chiết Nam như bừng tỉnh, gương mặt thoáng đỏ lên, hắn vội cúi người xin lỗi. Trình mỗ thất lễ, ta chỉ là lo cho cố công tử mà thôi. Ta không đáp lại, chỉ quay người vịn tay Thúy Nhi lên xe ngựa, không buồn liếc nhìn hắn thêm một cái. Trên đường trở về thẩm phủ, trong lòng ta dâng lên một cảm giác rõ ràng. Trình Chiết Nam, nam nhân từng khiến ta dốc lòng yêu thương kiếp trước, giờ đây chỉ khiến ta cảm thấy khinh thường. Hắn luôn miệng nói về tình yêu và nghĩa khí, nhưng khi phải đối mặt với hiện thực, lại chỉ biết trốn tránh và hạ mình. Đúng như ta từng nghĩ, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát, ích kỷ. Một canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước cổng thẩm phủ. Vừa bước xuống, ta không khỏi tự hỏi, liệu những việc ta làm hôm nay đã truyền đến tai tổ mẫu và phụ mẫu chưa? Nếu họ đã biết, liệu sẽ là lời trách mắng, hay là sự cảm thông? Ta siết chặt lấy cây châm cài trên tóc, ánh mắt trầm xuống. Dẫu cho kết cục thế nào, ta cũng sẽ không hối hận. Tiểu thư, chúng ta liệu có ổn không? Thúy Nhi cẩn thận dò hỏi khi xe ngựa dừng trước cổng thẩm phủ. Ta hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ. Những chuyện như thế này không thể cứ trốn tránh mãi. Ta mím môi, quyết định đối mặt trực tiếp. Quả nhiên, vừa bước vào sảnh lớn, tổ mẫu và cha mẹ ta đều đã chờ sẵn. Thấy ta, tổ mẫu lập tức nghiêm mặt, cha mẹ cũng không ai nói gì, khiến không khí có phần nặng nề. Ta không đợi bọn họ lên tiếng, liền quỳ xuống, thành khẩn nói. Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, hôm nay cháu gái hành xử đường đột, nếu có làm tổn hại thanh danh gia tộc. Còn chưa kịp nói hết câu, tổ mẫu đã bước lên, đỡ ta dậy. Nhà đầu ngốc, nói linh tinh gì thế? Từ nhỏ đến lớn con luôn là đứa tuân thủ khuôn phép, cẩn thận từng chút một, chính vì thế chúng ta mới lo lắng. Con là tiểu thư thẩm gia, đáng lý phải được nâng niu trân trọng. Nếu con muốn gì, phải mạnh dạn theo đuổi, huống chi cố công tử là một nam nhân tốt, phẩm hạnh đoan chính, tướng mạo xuất chúng, lại xuất thân từ gia đình trong sạch. Hơn nữa, cố gia trước nay chưa từng nạp thiếp, đây đúng là một mối nhân duyên tốt đẹp. Cha ta tiếp lời, giọng cũng đầy tán thành. Đúng vậy, từ lâu ta đã biết Vi Nhi là đứa con gái tốt. Này con không phải sợ gì cả, chúng ta chắc chắn sẽ không cản trở con. Nếu con và cố gia đều đồng ý, chúng ta sẽ sớm định ngày hôn lễ. Mẫu thân ta cũng gật đầu, nhẹ giọng trấn an. Vì nhi, con sợ chiến sự ở biên cương có thể ảnh hưởng đến cố gia sao? Con yên tâm, phụ mẫu và tổ mẫu con đều đã cân nhắc rõ ràng. Chỉ cần con hạnh phúc, không gì là không thể. Ta sững sờ nhìn ba người, trong lòng đầy kinh ngạc. Ta vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với một phiên tòa gia đình, không ngờ tổ mẫu và phụ mẫu lại không những không trách mắng mà còn hết lòng ủng hộ. Con mốc này, chẳng lẽ con nghĩ nhà chúng ta không có chút khí cốt nào sao? Tổ mẫu xoa đầu ta, cười đầy hiền hậu. Đúng vậy, dù chúng ta là hoàng thương, lấy lợi làm trọng, nhưng điều gì nên làm, chúng ta vẫn luôn rõ ràng. Mẫu thân nói chắc nịch. Cha ta cũng không chần chừ, quay sang dặn dò người hầu. Quân đội đang ở biên cương, chỉ e những gì chúng ta gửi ban đầu chưa đủ. Mau chuẩn bị thêm lương thực, chăn bông và các vật dụng cần thiết, gửi ngay đến cố gia. Mẫu thân bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, liền lên tiếng. Đúng rồi, cố phu nhân và nữ nữ ở lại kinh thành, chắc chắn sẽ cảm thấy trống trải. Ta sẽ đích thân đến đón họ về phủ ta ở tạm, để tiện chăm sóc. Nói xong, cha mẹ ta vội vã phân công người chuẩn bị mọi việc, chỉ còn lại ta và tổ mẫu trong phòng. Ta không kìm được nữa, lao tới ôm lấy tổ mẫu, nước mắt rơi lã chã. Tổ mẫu, cảm ơn người, con thật sự không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Tổ mẫu vỗ nhẹ lưng ta, giọng nói dịu dàng. Nhà đầu ngốc, con là phúc khí của thẩm gia. Đừng khóc nữa, cố gia nhất định sẽ bình an trở về. Vài ngày sau, đúng như lời mẫu thân đã nói, cố phu nhân và nữ nữ được đón về thẩm phủ. Từ đó, thẩm gia và cố gia càng thêm khăng khít, gắn bó như một gia đình thực sự.